Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng, kính bạch Chư Tông Đức, thay mặt cho toàn ban quản trị Hội Phật Giáo Massachusetts và toàn thể Phật tử có mặt hôm nay, con xin đảnh lễ chào mừng Hòa Thượng và tăng đoàn. Đây thật là một phước duyên lớn lao cho chúng con ngày hôm nay được Hòa Thượng viếng thăm và ban pháp. Kính bạch Hòa Thượng, suốt gần nửa thế kỷ qua, Hòa Thượng đã đem hết tâm lực phục hưng truyền phẩm Thiền Tông, mà một thời đã làm cho đạo phong của dân tộc được hưng khởi và huy hoàng dưới đời nhà Trần. Và trong đại nguyện bồi đắp gốc rễ tâm linh và phục hồi nếp sống đạo hạnh của dân tộc, pháp âm của Hòa Thượng đã vang dội từ quốc nội cho đến hải ngoại. Đây thật là một cơ duyên may mắn lớn lao cho chúng con và cho đạo pháp và dân tộc. Toàn thể Phật tử chúng con xin thành kính ghi ơn Hòa Thượng. Kính bạch Chư Tôn Đức, hôm nay chùa Việt Nam được Minh Hạnh đón tiếp Chư Tôn Đức Quang Lâm. Sự hiện diện của Chư Tôn Đức đã giúp cho ngôi chùa của chúng con thêm tôn nghiêm, đạo tâm chúng con thêm vững chãi. Chúng con xin Chư Tôn Đức nhìn nơi đây lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Kính thưa quý đà hữu đồng hương, ngày hôm nay chúng ta được diện kiến Hòa Thượng và trực tiếp đón nhận pháp âm do Hòa Thượng chỉ dạy. Thiết nghĩ đây là một phước báu chưa từng có của tất cả chúng ta. Tôi xin kính mời quý đạo hữu cùng quỳ lên lãnh lễ Hòa Thượng và Chư Tôn Đức.
Thiền nên nói tính cách giáo lý để cho quý vị nghe dễ lãnh hội và dễ tu hành hơn. Cho nên đề tài tôi nói hôm nay là phước huệ đồng tu. Đề tài này có thể đa số Phật tử đều được nghe giảng và đều hiểu được phần nào rồi. Nhưng đây sẽ đào sâu cho quý vị thấy tinh thần của đạo Phật. Bởi vì trong kinh chữ Hán thường hay nói là Phật pháp song hợp, phước huệ song tu, hay là định huệ song tu. Thì khi nói định huệ song tu thì quý vị sẽ thấy người tu thiền thì phải có định có huệ, nhưng ở đây tôi chỉ nói phước và huệ, phước và huệ song tu. Tại sao nói phước, tại sao nói huệ? Phước là cái gì, huệ là cái gì mà nói hai cái đó song tu? Bởi vì tập trong kinh hay dẫn rằng người tu có đủ phước, có đủ huệ thì như con chim được hai cánh. Nếu con chim mà nó chích đi một cánh thì không thể bay được. Cũng vậy, người tu mà có huệ không có phước cũng không được, mà có phước thiếu huệ cũng không được. Vì vậy mà phước huệ phải đồng tu. Đó là lý do tất cả chúng ta là đệ tử của Phật thì ai cũng phải đủ hai cái phần đó tu thì mới kết quả tốt. Cho nên nói phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật, tức là phước huệ mà có đầy đủ rồi, hai cái đó đủ rồi thì mới có thể thành Phật được. Đó là cái căn bản trên đường tu hành. Nhưng bây giờ chúng ta đặt từng câu hỏi, ở phước từ đâu mà có, làm sao có phước, huệ từ đâu mà ra, làm sao có huệ. Đó là hai câu hỏi. Trả lời được hai câu hỏi đó thì chúng ta thấu suốt được cái đề tài giảng hôm nay. Giờ hỏi phước từ đâu mà có? Chắc quý vị nó đi làm phước thì có phước, phải không? Nhưng mà cái động cơ để chúng ta làm phước đó là gì? Là lòng từ bi. Chúng ta có cái tâm từ bi nên chúng ta thấy ai khổ, ai thiếu thốn, chúng ta thương, giúp đỡ. Thì từ cái tâm từ bi đó mà chúng ta mới làm, mới tạo ra được cái phước. Cho nên trong kinh thường dạy, bởi do lòng từ bi cho nên chúng ta tu cái hạnh bố thí. Mà bố thí ta chia làm ba phần: bố thí tài, bố thí pháp và bố thí vô quý. Như vậy thì ba phần lý đó nó gốc phát xuất từ lòng từ bi. Như vậy thì quý Phật tử có thể bố thí được phần nào? Phần tài hay phần pháp? Tài. Giờ nếu người không có tiền làm sao bố thí? Nếu bố thí tài, người không có tiền làm sao bố thí? Đó, cho nên cái bố thí tài Phật dạy có hai phần: một là nội tài, hai là ngoại tài. Đó. Hiểu tật tương tận thì cái việc bố thí nó không có bỏ sót người nào hết, ai cũng làm được, ai cũng bố thí được. Nhưng người có tiền có của, thấy người nghèo người đói thì chúng ta chia sẻ cái phần tiền của cho những người nghèo đói, đó là chúng ta bố thí tài mà thuộc cái gì, là ngoại tài. Còn bây giờ chúng ta nghèo không có tiền của mà thấy người khổ người gặp nạn, chúng ta ra tay cứu bớt họ để bớt khổ bớt nạn, lấy cái sức mình giúp họ bớt khổ bớt nạn thì cái đó gọi là bố thí gì? Nội tài. Như vậy nói ví dụ cụ thể hơn, ví dụ quý Phật tử đi vừa thấy một cây đinh nó dựng lên, chúng ta nhổ cây đinh quăng đi, sợ nghe người khác đi mà giẫm đạp rồi thương tích tội nghiệp, thì chúng ta có bố thí chưa?